hãy sống trong niềm vui mùa xuân cứu độ. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta bước vào mùa chay nhưng lại cũng trùng hợp với thời điểm những ngày đầu xuân Ất Mùi. Và vì thế tôi cũng muốn suy niệm trên cái chủ đề đó. Chúng ta đang bước vào mùa xuân cứu độ. Có một nét khác biệt giữa Marco với Thánh Luca, Matthew khi diễn tả lại trình thuật về cám dỗ. Hai vị thánh ký Matthew, Luca kể lại cám dỗ thứ nhất, cám dỗ thứ hai, cám dỗ thứ ba, vân vân, rồi Chúa trả lời như thế nào. Còn phúc âm Marco thì viết bằng những câu hết sức ngắn gọn nhưng lại đầy xúc tích. Trước tiên ta thấy sau khi chịu phép rửa thì Đức Giêsu đi vào hoang địa. Đó không phải là một hành vi bất chợt, nhưng dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần. Hoang địa vẫn là biểu tượng của trần gian này. Hoang địa gợi nhớ lại người dân Do Thái thuở xưa suốt 40 năm trong hoang địa. Và con số 40 ngày Chúa ở trong hoang địa, nó cũng gợi lại rất nhiều những con số 40 trong Cựu Ước. Môi-se cũng 40 ngày sau khi ra khỏi đất Ai Cập thì lên núi Sinai để lãnh nhận cái bản giao ước và thập điều. Elia cũng 40 ngày để lên núi Horeb. Và bài đọc 1 hôm nay kể cho chúng ta một câu chuyện cũng 40 ngày nữa. Đó là chiếc tàu của Noe với cơn lụt hồng thủy 40 ngày. Đức Giêsu ở trong đó 40 ngày, và Marco thì viết Ngài chịu bị Satan cám dỗ và sống giữa loài dã thú. Một hình ảnh gợi cho chúng ta thấy trước tiên, đó là trở về với cái mùa xuân sáng tạo thuở ban đầu, khi các nguyên tổ còn chưa phạm tội. Thì lúc đó tất cả các thú vật đều tùng phục Ngài. Và Đức Giêsu giờ đây ở trong hoang địa sống giữa loài dã thú cũng là khai mạc của một mùa xuân cứu độ mới. Ở đây ta cũng thấy đó là cả một cái thời đại Mêsia và Đức Giêsu đã đến. Thời mà thường trong mùa vọng chúng ta hay nghe những đoạn văn đó. Trẻ em chơi cạnh hang rắn lục, chó sói chiên con ngủ với cọp. Tất cả đều an toàn, đều bình an thời thái bình. Và chính vì thế Marco thêm một chi tiết nữa, đó là Đức Giêsu hiện diện ở đây cũng là có sự hiện diện của Thiên Chúa, quyền năng của Thiên Chúa, vì các thiên sứ đến hầu hạ người. Vâng, đúng thế, Đức Giêsu chính là Thiên Chúa và Ngài chiến thắng được ác thần. Ngài mang lấy thân phận của con người như tất cả chúng ta, và việc Ngài chiến thắng được những cám dỗ là mở ra cho chúng ta một kỷ nguyên mới. Cũng chính vì thế, liền sau đó Marco nói đến lời giảng đầu tiên của Đức Giêsu: Này anh em, thời kỳ đã mãn, triều đại Thiên Chúa đã đến, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Trong phúc âm Luca, khi Ngài cũng khởi sự sứ vụ của mình, đọc lại đoạn ngôn sứ Isaiah: Thánh thần Chúa ngự trên tôi và sai tôi đi rao giảng, và kết thúc công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Một thời đại mới đã mở ra nơi Đức Giêsu, một thời đại mới đã bắt đầu cho nhân loại, một thời đại mới đã khởi sự cho tất cả những ai tin tưởng vào Người. Và ở đây chúng ta thấy cái hoang địa của trần gian này dù đó vẫn được biểu hiện với những cái dấu hiệu của hoang địa, đó là sự khô cằn, đó là nắng nóng, đó là sự vất vả, đó là đổ mồ hôi. Nhưng hoang địa bây giờ không phải là hoang địa như xưa nữa, nhưng đó lại là một hoang địa có Thiên Chúa ở. Trong bài đọc một ngày hôm nay kể lại câu chuyện lời giao ước của Gia-vê với Nô-ê. Sau khi các gia đình của ông được cứu khỏi cơn lụt hồng thủy thì Thiên Chúa đặt ra một dấu hiệu của giao ước giữa ta với các ngươi, với mọi sinh vật ở các ngươi và cho đến ngàn muôn thế hệ mai sau. Dấu hiệu đó theo Kinh Thánh đó chính là cái cầu vồng bảy màu nối đất với trời. Dấu hiệu đó nói rằng kể từ nay Thiên Chúa sẽ không trừng phạt con người bằng hồng thủy nữa. Kể từ nay ta nhớ đến lời giao ước để ta thể hiện yêu thương các ngươi với mọi sinh vật và tất cả mọi xác phàm. Vâng, đúng thế. Thiên Chúa yêu thương con người. Đó là điều chúng ta thấy được khi đọc lại lịch sử của Cựu Ước, lịch sử của dân Thiên Chúa. Chính dân này là dân được Thiên Chúa yêu thương. Ta đưa ngươi vào trong sa mạc để ta âu yếm vỗ về các ngươi, để cho các ngươi nghe lời dịu ngọt của ta, để các ngươi bước đi trên con đường của ta. Mùa xuân mới chính là mùa xuân có sự hiện diện của Thiên Chúa. Mùa đông đã qua rồi, cái mùa đông của tội lỗi, của sự khô cằn, của rét bướt. Khi con người bị lầm than trong tội lỗi thì con người cũng bị tê liệt, không làm được điều lành. Con người là sống trong tình trạng khô khan, không còn biết cảm thông với những người chung quanh. Con người cũng khô cằn, không có thể đem lại được hoa trái gì cả. Thế thì mùa xuân Đức Giêsu mang đến cho trần gian cũng giống như mùa xuân của nhân loại vậy. Chúng ta được sống trong ánh sáng mới, trong nắng ấm mới. Các cây cây bắt đầu tí tách, nảy ra những mầm nhỏ. Đó là những mầm của sự sống, đó là những cái mầm bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Đó cũng chính là mầm mà mỗi người chúng ta lãnh nhận qua ân sủng của bí tích rửa tội. Bài đọc 2 ngày hôm nay, Thánh Phaolô nối kết chúng ta với câu chuyện của Nô-ê và Đức Giêsu. Thưa anh em, Đức Kitô chết một lần vì chúng ta để dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Nếu ngày xưa cái cầu vồng đã được là một dấu hiệu nối đất với trời của thời Nô-ê, thì ngày nay Đức Giêsu đến trong trần gian thì Ngài qua cái chết trên thập giá lại còn nối đất với trời hơn thế nữa. Và Thánh Phaolô nói tiếp về nước trong cái cơn lụt hồng thủy, đó là hình bóng phép rửa cứu thoát anh em. Anh em đã lãnh nhận phép rửa không phải để tẩy sạch vết nhơ thân xác, mà để cam kết với Thiên Chúa giữ lương tâm trong trắng để đón nhận sự phục sinh của Đức Kitô, đấng ngự bên hữu của Thiên Chúa, đấng bắt các thiên sứ và toàn thể các thần minh phải phục quyền. Vâng, chúng ta lại nhớ đến bản thân của mỗi người chúng ta được kêu gọi vào trong mùa xuân của nước trời. Chúng ta trở thành công dân của nước trời và chúng ta sẽ sống với ân sủng của Thiên Chúa trong một niềm tin vào Đức Kitô, đấng đã chiến thắng ác thần, đấng ngự bên hữu Thiên Chúa, đấng bắt toàn thể các thiên sứ và thần minh phục quyền. Xin Chúa cho chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày xác tín hơn vào sức mạnh của Thiên Chúa, để rồi chúng ta loại bỏ, quên đi, xóa đi tất cả những cái bóng tối, cái lạnh buốt của mùa đông, cái bóng tối của tội lỗi và sự ác, cái bóng mờ của thái độ vô cảm, để chúng ta sống trong cái tinh thần của tình thương Thiên Chúa. Dưới nắng ấm ân sủng của Ngài, chúng ta cũng trổ sinh những hoa trái, những công việc lành phúc đức, việc bác ái và công bằng, để rồi mỗi người chúng ta cũng chung tay với nhau góp phần cho cái thửa đất của địa cầu này nó được nảy mầm những bông hoa thơm ngát và những tặng cho cuộc đời những màu sắc đẹp đẽ để tô điểm cho trái đất này. Đó cũng là ý nghĩa của giáo hội Cổ Võ chúng ta trong năm nay, phúc âm hóa giáo xứ môi trường mỗi người chúng ta đang sống.